Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga, Quang Hưng từ Dallas, Dương Phục, Houston. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng chơi nhạc ồn ào, nói ồn lên một tí cho đỡ lạnh mà sao nó cũng chả bớt tí gì cả.
Có cách làm cho bớt lạnh là ăn thịt ngựa anh. Ngày hôm qua không biết anh tả làm sao mà sáng hôm nay ông Quang Hưng ông nói lạnh quá. Mà em đi tìm thịt ngựa từ tối hôm qua tới giờ cũng không thấy. Nhưng mà ráng ăn đi, nếu mà ăn mà xả xui cho bớt nóng. Tại vì ngày hôm nay thì đỡ đỡ, nhưng mà ngày mai đó ban ngày chỉ có 37 mà buổi tối 21. Quang Hưng mua thịt ngựa được ở đâu thì họ muốn biết thì hỏi anh Dương Phục.
Đúng như vậy, chỉ có anh Dương Phục mới biết được là thịt ngựa ở đâu thôi. Ngày mai cúng ông Táo về trời rồi. Và bây giờ đó là người Việt Nam á, trong cái dịp mà Tết này đó thì phải rộn ràng nhất là trong cái ngày mà cúng ông Táo, sau đó là người ta mới thấy được cái không khí của cái Tết, phải không anh Dương Phục?
Nhưng mà ngày mai chắc là ông Táo mới hoãn đó, tại vì lạnh quá, ông phải cưỡi cá thì cá nó cũng teo hết, thằng ấy chắc là phải hoãn lại.
Ông cưỡi ngựa thì còn bộ không nổi.
Vâng, đúng như vậy, trời cứ đột nhiên tưởng là hết lạnh mà lại lạnh trở lại. Sáng nay mà thấy cái con số 3, khởi đầu con số 3, có 3 mấy thôi, 34, 35 thôi, thì mình cũng bắt đầu thấy hơi rét rồi đấy chị Thu Nga. Rét là rét từ trong lòng rét ra, thấy ớn không muốn đi ra đường. Thế nhưng mà việc đi đến Đài Phát Thanh không có thì làm sao bây giờ, thành cũng đành phải đi. Nhưng mà thôi thì cầu trời cho làm sao mà bớt lạnh đi, sao cái mùa đông năm nay nó kéo dài thế, xuân đâu rồi, chả thấy đâu cả.
Anh gọi hỏi thì thế nào, nàng xuân cũng đến thôi.
Vâng, đúng như vậy đó, lúc mà sáng sớm nay đó, độ khoảng 6 giờ sáng là 30 mấy độ, bây giờ lên nhích lên một tí, bây giờ là 7 rưỡi thì lên đến 40 độ. Thế nhưng mà cũng không khá hơn, tối lại còn xuống lạnh hơn nữa, và ngày mai là còn tệ, nó vẫn lạnh thì vẫn lạnh mà lại còn có mưa nữa, thế mới chán chứ. Làm ơn đừng có mưa đến cuối tuần, về cuối tuần này có hội chợ Tết đó chị Thu Nga, và đài cũng có một cái gian hàng tại hội chợ Tết như mỗi năm để mà tiếp đón quý thính giả đến mà tiếp xúc với anh chị em ở đài, cũng như để nhận một số các tặng phẩm, trong đó thì có cái cuốn Directory đó, cuốn liên giám được thính giả rất là ưng ý, mỗi năm đến hội chợ để nhận như là một cái quà tặng, và đồng thời cũng có một vài những cái tiết mục ở tại gian hàng. Anh chị Thu Nga, anh Quang Hưng cảm ơn, tới đi chúng tôi sẽ kiếm phở ngựa.
Ngựa hả?
Nhắm vào hai thứ, cái cuốn niên giám và cái bao lì xì anh à. Hai thứ thôi dạ. Nếu mà thịt ngựa thì khó kiếm quá.
Vâng, đúng như vậy. Bao đỏ là một cái chuyện đương nhiên, là mỗi một năm á, thì là các trẻ em là thích lắm. Cứ nhớ đến Tết là nhớ đến bao đỏ lì xì thôi, người lớn lì xì. Con ít, nhưng mà bây giờ nó có cái phong tục ở bên Mỹ, nó ngược lại là cứ người già thì được lì xì của người trẻ đó anh Quang Hưng ạ.
À, như vậy là Quang Hưng là cô bộ là mệt rồi, phải lì xì cho Dương Phục với Thu Nga rồi.
Vâng, nhìn qua những cái bản tin thời sự ngày hôm nay, có một cái tin rất là đáng chú ý, đó là ông Tổng thống Obama của nước Mỹ sẽ sang Vatican để mà gặp Đức Giáo Hoàng Francisco ở Vatican vào tháng 3. Thì đây là một cái tin chính thức, từ Tòa Bạch Ốc đã loan báo như vậy. Sẽ thăm đến để mà được nói chuyện diện kiến với Đức Giáo Hoàng mà ông chưa bao giờ ông gặp cả. Trước đây thì ông cũng đã tới Vatican, nhưng mà gặp vị cựu Đức Giáo Hoàng là Benedict XVI đã từ chức. Vị tân Giáo Hoàng Francisco này có ảnh hưởng đến ông Obama rất là nhiều. Trong một số các bài diễn văn trước đây, ông đã trích dẫn những cái lời của Đức Giáo Hoàng Francisco nói về cái chuyện mà nghèo đói cũng như là cái sự mà giàu nghèo cách biệt nhau tại một số quốc gia. Có đáng Đức Giáo Hoàng Francisco là một Đức Giáo Hoàng được có thể gọi là một người của giới nghèo, bởi vì Ngài rất là chú tâm đến giới nghèo trong hầu hết những cái hoạt động của Ngài. Từ ngày mà lên chức Đức Giáo Hoàng ở Vatican thì cái khoảng cách cách biệt mà giàu nghèo đó càng ngày càng trở nên cao ở tại nước Mỹ này và trên toàn cầu là một cái vấn đề mà chính ông Tổng thống Obama ông ấy nói rằng ông ấy đặc biệt quan tâm để làm sao san bằng đi. Và ông ấy cũng đến Vatican và cái đề tài mà hai vị lãnh đạo trên thế giới này sẽ được bàn và được loan báo trước là cái vấn đề làm sao xóa được cái nạn mà nghèo đói quá đáng càng ngày càng gia tăng ở tại toàn thế giới, cũng như là cái vấn đề công bằng xã hội là cái vấn đề mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc tới nhiều lần trong nhiều cái bài diễn văn của ông. Nhân dịp này thì ông Tổng thống Obama ông nói rằng là ông rất là cảm phục Đức Giáo Hoàng và nói trích dẫn nguyên văn theo cái bản thông báo của Tòa Bạch Ốc là ông Obama đã nói rằng là Đức Giáo Hoàng giống như là một người đứng ngoài những cái chuyện mà giảng đạo thường xuyên bình thường, hết sức khiêm nhường và đồng thời Ngài rất là thông cảm với những người thấp bé nhất, những người nghèo nhất ở trên thế giới. Và Ngài là một con như là người vô địch trong cái vấn đề mà chống lại cái sự chia rẽ các quốc gia trên toàn cầu. Thì đây là một cái tin mới nhất là nhân dịp mà ông Tổng thống Obama sẽ sang thăm và đồng thời ông cũng đi một vòng Âu Châu dự cái hội nghị thượng đỉnh ở tại Hà Lan trong tháng 3, cuối tháng 3 sắp tới đây chị Thu Nga.
Dạ vâng, và hội nghị này thì lần đầu tiên do Tổng thống Obama chủ tòa vào năm 2010 và Tòa Bạch Ốc nói rằng các nhà lãnh đạo đến dự hội nghị ở Hà Lan sẽ nhấn mạnh đến sự tiến bộ đạt được trong việc mà bảo đảm an toàn về những chất liệu nguyên tử và cam kết là những cái bước kế tiếp trong việc ngăn chặn khủng bố nguyên tử. Và Tổng thống Obama cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Liên hiệp Châu Âu tại Brussels và sẽ gặp gỡ với các giới chức của Mỹ và Tổng thư ký NATO. Tòa Bạch Ốc báo là Tổng thống Obama sẽ đi thăm Vatican vào ngày 27 tháng 3 để hội kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco. Và cái việc mà nghèo giàu đó thì ngày hôm nay cũng có một cái bản tường trình đó rằng tổ chức nhân quyền Oxfam cho biết là tài sản của 85 người giàu nhất thế giới bằng tài sản của phân nửa số người nghèo trong số mà 7 tỷ người ở trên thế giới. Và cái tổ chức Oxfam này công bố nghiên cứu về sự bất bình đẳng toàn cầu hôm thứ Hai trước cuộc họp tuần này của chính phủ và cũng như là lãnh đạo những doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Và cũng đồng tác giả của bản báo cáo thì ông Nick Galasso cho biết rằng cái tầng lớp thượng lưu giàu có dùng quyền lực chính trị của họ để có thể đạt được mức thuế suất thấp hơn, rồi che giấu tài sản ở nước ngoài hoặc là phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Cái này là thấy là nghe giống như là những người lãnh đạo của đảng Cộng sản. Và ông Glasso nói là mức độ cao nhất của sự bất bình đẳng gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế, làm cho việc giảm nghèo túng cùng cực thêm phần khó khăn và dẫn đến nhiều cái vấn đề mà của xã hội như là tội phạm và bệnh tật. Và cái tổ chức này cũng nói rằng đó, ở cái mức độ nào đó thì của cải của những tỷ phú hiện chưa lúc nào trong lịch sử sánh bằng, và báo cáo thì không nêu đích danh của 85 cá nhân giàu nhất thế giới, nhưng mà trích dẫn danh sách được ngân hàng Credit Suisse và Forbes đã lập ra. Và hội này cũng cho biết là chỉ riêng thu nhập bắt nguồn từ tài sản 73 tỷ đô la của người giàu nhất thế giới. Và ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim có thể là trả lương hàng năm cho 440.000 người Mexico. Và báo cáo nêu được việc bỏ bớt cái quy định tài chính và những nơi trốn thuế cũng như là sự mập mờ về thuế.
Đúng như vậy, chỉ có 85 người thôi trên thế giới mà cái tài sản của họ có thể chiếm một phần nửa những cái người giàu khắp nơi trên thế giới lên hàng tỷ người, như vậy thì họ giàu lắm. Nhưng mà nói về Tết thì thưa quý vị là bây giờ người ta đang lo ngại ở Á Châu. Á Châu gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Nam Hàn là những cái quốc gia mà họ tổ chức chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới đây. Thì những cái trường hợp cúm gia cầm đã bắt đầu hoành hành nhiều hơn ở bên Trung Cộng. Và các chuyên gia thì họ đang theo dõi, bởi vì vào cái dịp Tết như thế này thì hàng triệu người cùng với lại gia cầm sẽ di chuyển trong cái dịp Tết này, bởi vì nhiều người sẽ trở về quê và đây là cái dịp mà những cái con cúm gia cầm có thể xâm nhập vào con người. Ở bên Trung Quốc thì người ta báo cáo là đã có 50 người đã bị thiệt mạng bởi nhiễm phải vi khuẩn H7N9 trong năm nay rồi. Và cái loại vi khuẩn này bây giờ rất là khó phát giác và nó có thể sẽ biến dạng từ những con thú vật như là những con gia cầm, gà hoặc là vịt. Các chuyên gia thì họ giờ đang lo ngại là nếu mà nó biến thể như thế thì nó có thể lây lan rất là dễ dàng giữa con người với lại con người. Cái mùa di chuyển vào cái dịp lễ Tết là bắt đầu ngày 31 tháng Giêng, tức là không còn bao nhiêu ngày nữa, là cái tháng mà các loại cúm thường thường là cao điểm của nó. Và hàng trăm triệu người cùng với lại gia cầm sẽ leo lên những chiếc xe bus hoặc là chung nhau trong những cái chuyến xe để trở về nhà. Và lúc bây giờ người ta dự đoán là bên Trung Cộng có ít nhất là 3.6 triệu người sẽ di chuyển trong cái dịp lễ Tết này. Cái trường hợp mà nhiễm H7N7 lần đầu tiên đã được công bố vào tháng 3 vừa rồi ở Shanghai, tức là Thượng Hải, đã có hơn 200 vụ đã được xác nhận là bị nhiễm vi khuẩn này và có 50 người bị chết. Nhưng mà trong đó người ta ngạc nhiên là có một vị bác sĩ 31 tuổi cũng bị chết bởi vì cúm gia cầm. Người ta nghi là trong lúc ông chữa trị tại bệnh viện đã bị lây phải cái loại vi khuẩn này rồi. Ở Hồng Kông thì có 3 trường hợp đã bị chết, Taiwan cũng có một. Có tối ngày hôm qua ở Việt Nam cũng có một người đã bị chết và cũng được xác nhận là người này chết bởi vì cúm gia cầm H5N1. Và đầu tháng này thì cái trường hợp đầu tiên được báo cáo ở miền Bắc Bắc Mỹ, tức là ở bên Canada, là có một người di chuyển đi du lịch ở bên Bắc Kinh, trở về nhà thì bị nhiễm bệnh và sau đó qua đời ở bên Canada. Trường hợp này rất là nguy hiểm trong cái dịp Tết, anh Dương Phục.
Cái bệnh này nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó phát xuất từ cái loại gia cầm. Gia cầm có nghĩa là gà vịt, những cái thứ mà người ta hay nuôi, con người hay nuôi để làm thịt, nó gọi là cúm gia cầm. Nhưng mà cái cúm gà đó cũng là một cái nguy hiểm. Nhưng mà sau khi mà con người mà bị cúm thì nó sẽ lây giữa người với người, thành cái tình trạng là nó lây lan rất là mạnh. Đã có năm ở tại Việt Nam là những cái trại mà nuôi gà đã phải tiêu hủy, mà coi như là giết chết hết tất cả những con gà đem chôn đi để mà tránh cái chuyện mà lây lan. Và đặc biệt trong cái mùa này, những cái tin như thế này rất là ảnh hưởng tới ngày Tết. Bởi vì như là ở Việt Nam đó, thì chắc chị Tuấn Anh, Quang Hưng, quý thính giả cũng biết là Tết người ta hay cúng gà. Có đó là một cái thứ mà được coi như là cái món ăn quý giá ở tại Việt Nam, khác với bên Mỹ. Khi mà thịt gà đó thì không có phải coi như là cái món sang. Thế nhưng mà ở Việt Nam mà khách đến đó, là người ta đi đuổi gà, bắt gà để mà làm thịt gà đãi khách, coi như là cái món sang trọng và được dùng nhiều trong ngày Tết và được tiêu thụ rất là nhiều những cái thịt gà trong ngày Tết. Nhưng mà với những cái tin mà lây lan về cái chuyện mà cúm gà như thế này, đúng là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái truyền thống giết gà và cúm gà ở trong ngày Tết. Chuyển qua tình hình Thái Lan thì chắc quý thính giả, chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng thấy rằng là cái tình hình Thái Lan nó càng ngày nó càng chứ không có giảm. Nhất là sau khi đã có một cái vài cái vụ mà đụng độ, mà chính bà Thủ tướng Yuen Loc đã tránh nói là cảnh sát chỉ nên đứng canh chừng để giữ gìn an ninh chứ không đàn áp biểu tình. Thế nhưng mà đã có những cái vụ nổ gây thương tích cho vài chục người trong tuần qua, đã khiến cho bà Thủ tướng Yuen Loc đã phải đưa ra một cái tình trạng mà khẩn trương, có nghĩa là và kéo dài 60 ngày, và có nghĩa là ra lệnh cho các cơ quan cảnh sát có quyền bắt giữ mà không cần phải sự tiếp cận của tòa án trong cái trường hợp mà được coi như là giới nghiêm đó, tình trạng mà khẩn trương đó. Thì trong cái tình trạng đó bây giờ lại thấy có một cái vụ mới mang tính cách bạo động, như là thanh toán, như là một cái hình thức mafia ở bên Thái Lan. Một thủ lĩnh áo đỏ Thái Lan đã bị ám sát hụt tại nhà riêng của ông, mặc dù ông không bị chết trong cái vụ ám sát này, nhưng mà gây ra một cái sự phẫn nộ và căng thẳng thêm cái tình trình ở Thái Lan. Chúng ta cũng biết là ở Thái Lan luôn luôn có hai phe, một phe áo đỏ là bênh cái thường thường ở nông thôn thì là bênh chính phủ, và cái phe áo vàng là chống. Và hai phe này mà khi đi biểu tình xuống đường thì là gây ra những cái tình trạng rất là căng thẳng. Hiện nay là những cuộc biểu tình chống chính phủ tràn lan khắp nơi, đòi cho bà Thủ tướng là phải từ chức cho bằng được, không hề nhượng bộ và không ngưng biểu tình. Và ngược lại thì bà Thủ tướng Yuen Loc cũng tuyên bố rất là cứng rắn, nhất định là không từ chức cho tới khi cái cuộc mà bầu cử ngày 2 tháng 2 sắp tới đây, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và có một cái hình mà một ông thủ lĩnh của phe ủng hộ chính phủ là bị thương ở vùng vai và chân, đang được đưa vào bệnh viện. đó là thủ lãnh áo đỏ vừa bị bắn tại nhà riêng trong lúc mà xác lệnh tình trạng khẩn cấp với cái thời hạn 60 ngày bắt đầu có hiệu lực tại thủ đô Bangkok và ba tỉnh lân cận. Và những tay súng này đã bắn ông Prayutpana và làm phát thanh viên radio đóng vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình năm 2010. Và ông đã bị bắn ngay tại nhà riêng của tỉnh Thani phía bắc của Thái Lan. Và sự việc này xảy ra trong lúc mà người biểu tình chống chính phủ tiếp tục phong tỏa những cái khu vực ở thủ đô Bangkok và yêu cầu thủ tướng đương nhiệm phải từ chức khỏi bà Dinglot. Và cái xác lệnh tình trạng khẩn cấp vừa được ban bố tối 21 tháng 1 cho phép là chính phủ được quyền kiểm duyệt báo chí và kiểm soát đám đông. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ là sẽ được thực hành như thế nào. Và những người biểu tình vốn bắt đầu xuống đường từ tháng 11 đã cáo buộc chính phủ của thủ tướng Dinglot Shinawatra đang bị chi phối bởi anh trai của bà. Và những người biểu tình muốn có một hội đồng nhân dân nhưng mà phải không qua cái bầu cử dân chủ tạm thời để mà điều khiển đất nước trong cái thời gian mà hệ thống chính trị tại đây chưa có được sửa đổi. Và bà Dinglot đến nay vẫn từ chối. Và tuy nhiên cái phe đối lập cho biết là sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này. Và cái tình trạng khẩn cấp được ban hành sau khi mà hàng loạt vụ biểu tình leo thang thành bạo lực với cả hai phe ủng hộ cũng như là phe chống chính phủ, tức áo đỏ với áo vàng đó. Và ông Prayutpana này là một thủ lĩnh cấp cao của phe áo đỏ và những người ủng hộ ông Thaksin và chính phủ cầm quyền, ông đã bị thương. Và đại tá cảnh sát nói với hãng thông tấn Reuters rằng những kẻ tấn công đã nổ súng từ một chiếc xe vận tải. Và ông cũng nói là cái vụ tấn công là do cái từ cái động lực chính trị.
Vâng, thưa quý vị, cách đây vài tiếng đồng hồ thì cái hội nghị Geneva 2 về tình hình ở bên Syria đã được khai mạc tại Thụy Sĩ. Nhưng mà khi mà cái cuộc hội nghị này vừa mới mở ra được vài tiếng đồng hồ thì người ta thấy có những cái tranh luận và có thể sẽ gặp bế tắc. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ qua thì cả hai bên họ vẫn không có đồng ý về cái số phận của Tổng thống Assad. Và nhiều cách biệt mà người ta nghĩ rằng hai bên không có thể ngồi với nhau. Khi mà khai mạc được vài tiếng đồng hồ rồi thì ông ngoại trưởng của Syria là ông Wali El Moumin, thì ông này đã nói liền tù tì hơn một thời gian khá dài nhưng mà không có chịu nhường cái microphone cho ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Kerry. Và ông mặc dù là ông chủ tịch về Liên Hợp Quốc á, là ông Ban Ki-moon cũng đã lên tiếng là nói rằng là ông này nên trao cái microphone cho ông Kerry để ông Kerry có thể nói. Thì trong cái buổi phát biểu của ông ngoại trưởng của Syria là ông El Moumin thì ông nói rằng là ngoại trừ người dân Syria ra thì không ai có được quyền tháo bỏ cái chức vụ của ông Assad cả. Và ông đã cáo buộc là Tây Phương cũng như là các quốc gia lân cận, đặc biệt là Saudi Arabia, nhưng mà ông không có nêu ra cái tên của quốc gia này, là những cái quốc gia đã chuyển tiền cũng như là vũ khí đến cho những cái nhóm chống lại chính quyền của ông. Thì ngày hôm nay là cái hội nghị quốc tế về Syria được gọi là Geneva số 2 khai mạc tại thành phố Montreux ở bên Thụy Sĩ dưới sự chủ trì của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà tình hình cho tới giờ phút này thì lẽ ra là ngày hôm nay là chỉ là những cái thủ tục mà thôi, và cái nội dung chính thì sẽ được thương lượng kể từ thứ 6 cuối tuần này ngay tại Geneva. Nhưng mà khi mà khai mạc như vậy thì lại có những cái sự xung đột với nhau rồi. Thì hôm nay đó là theo đúng cái nguyên tắc là mỗi một bên sẽ đọc bài diễn văn rồi bên kia chỉ ngồi nghe mà thôi, không có được có những phản ứng gì. Và sau khi mà cái phần thủ tục này xong rồi thì những cái vấn đề chính sẽ bắt đầu vào thứ 6 cuối tuần này. Và trong phòng họp thì cái phe đại diện cho Damascus cũng như là cái phe đối lập sẽ cùng thương lượng trực tiếp với nhau. Và một bên thì có thể là có những sự đối thoại, và có một người duy nhất đó là đặc sứ viên của Liên Hợp Quốc cũng như là Liên đoàn Ả Rập mà thôi. Nhưng mà mới sáng ngày hôm nay khi mà khai mạc thì báo chí đã cho biết là đã gặp bế tắc rồi. Anh Dương Phục.
Cái cuộc chiến Syria 3 năm vừa qua đã khiến cho hơn 100.000 người chết và hàng triệu người dân Syria vô tội đã mất nhà cửa, phải đi tị nạn. Nó là gây căng thẳng cho toàn thế giới. Và cái hội nghị kỳ này đó là do bên ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon là cố gắng làm sao thúc giục để mà hai bên mà có cái cuộc chiến dai dẳng với nhau 3 năm qua phải ngồi lại với nhau. Thế nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên, anh Quang Hưng nói, cái không khí rất là căng thẳng. Ngay cả ông Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố là không thể có cách nào để mà ông Tổng thống Assad tiếp tục cầm quyền, tức là cái phe mà bênh cái phe đối lập ở Syria là cố gắng làm sao để có thể đẩy ông Tổng thống Assad này đi. Mà ông Tổng thống Assad này trước cái hội nghị đã nói rõ ràng rằng cái hội nghị này phải tập trung vào vấn đề chống khủng bố, và ông nói rằng là cái hàng ngũ mà phe đối lập đó là toàn những cái phần tử cực đoan và có liên hệ đến tổ chức khủng bố El Qaeda. Thành thử cái tình hình rất là căng trong cái ngày đầu tiên ở hội nghị ở Geneva này. Chuyển qua cái bản tin mà từ mấy ngày nay thế giới cũng xôn xao, đó là cái vấn đề an ninh của cái Thế vận hội ở bên Nga, ở bên Sochi đó. Ngày hôm qua đến nỗi rằng là hai ông Tổng thống Putin và Tổng thống Obama đã phải điện thoại qua lại với nhau để bàn về vấn đề an ninh. Và chính ông Tổng thống Obama cũng đề nghị là hai bên phải hợp tác để làm sao giữ an ninh, và ông cũng khuyến cáo là những người đến tham dự cái Thế vận hội này, kể cả những phát biểu lực sĩ thế giới, phải hết sức là thận trọng, cảnh giác về vấn đề mà khủng bố có thể tấn công vào cái hội nghị mùa đông, cái Thế vận hội mùa đông ở bên Nga này. Cũng có một cái chi tiết buồn cười bên lề hội nghị là có một số lãnh đạo thế giới sẽ đến tham dự cái Thế vận hội mùa đông ở bên Nga, trong đó có cả ông Tập Cẩm Bình của Trung Quốc và kể cả ông Thủ tướng Nhật Bản là ông Abe. Thế nhưng mà buồn cười là Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại ra cái thông báo chính thức rằng là ông Chủ tịch Tập Cẩm Bình của Trung Quốc sẽ không gặp ông Thủ tướng Nhật ở tại Sochi, và nói rõ rằng là nhà lãnh đạo Nhật đã đến thăm cái đền Tử Sĩ ở bên Nhật gây bất mãn cho Trung Quốc, và vì thế cho nên ông Tập Cẩm Bình chắc chắn là sẽ không gặp ông Abe. Cái chưa thấy một cái bản thông báo chính thức ngoại giao này buồn cười như vậy, tức là có gặp thì hãng loan báo, còn không gặp thì loan báo làm gì chị Thu Nga?
Nhưng mà hai cái nước này đang đối đầu liên tục. Nghĩa là mà hôm nay có một cái bản tin nói là chiến đấu cơ của Nhật Bản là phải cất cánh tới 138 lần để mà ứng phó với máy bay của Trung Cộng trong 3 tháng cuối năm ngoái, cao hơn so với lại hai cái kỳ mà Tam có Nguyệt trước đó. Đến cái độ mà 138 lần mà để mà đuổi nhau cái máy bay của Trung Cộng thì thấy là hai nước này đang căng thẳng vô cùng. Nhưng mà nói về cái chuyện mà Thế vận hội đó ở Sochi đó, thì không phải chỉ có một quá phụ đen đâu anh Dương Phục và Quang Hưng. Thấy ngày hôm nay nói rằng Nga săn lùng tới 4 quá phụ đen, mà mấy cái bà quá phụ đen này cái mặt mày coi bộ là cũng đẹp lắm. Sở dĩ kêu quá phụ đen là Black Widow là có một cái con nhện đen, mà cái con nhện đen đó cắn vô là chết ứ đờ liền, không có cách gì mà sống được. Vì vậy cho nên mấy bà này cũng là coi như là con nhện đen đó. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Và kính chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một ngày bình an và chuẩn bị những cái món hối lộ để ông Táo về trời ngày mai.
Vâng, quá phụ nào cũng đáng sợ cả. Đen trắng vàng cũng vậy thôi, chị Thu Nga.
Dạ. Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.
Vâng, chào anh Quang Hưng, chị Thu Nga. Chúc ngày làm việc vui.